cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Chúng ta đang trong tháng các linh hồn, thì như chúng ta nói đó, không phải chỉ có các linh hồn đã được hưởng vinh phúc trên trời là các thánh mà chúng ta đã kính vào ngày mùng 1 tháng 11, hay là chỉ có các đảng linh hồn trong luyện tội đang cần đền tội để mà lên thiên đàng hưởng vinh phúc đời đời với Chúa thôi, mà còn có các linh hồn đang ở dưới thế gian này nữa. Và trong các linh hồn dưới thế gian này á, thì có các vị tông đồ, rồi có những cái tâm hồn mà trở lại với Chúa, rồi ai nữa, rồi có những tội nhân. Thì chúng ta đã nghe thấy những câu chuyện trở về từ đạo khác, chẳng hạn Phật giáo là nhiều nhất. Rồi thứ hai nữa là trở lại từ giáo phái khác, chẳng hạn Tin Lành. Hôm nay em xin cống hiến các anh các chị một câu chuyện rất hay, mà không phải từ một đạo khác, không phải từ một giáo phái khác, Quy Tư giáo, mà là từ Cộng sản. Đây, cái này nó mới hay đấy các anh các chị. Từ Cộng sản các anh các chị, mà đây là một nhà trí thức Cộng sản, chứ không phải chỉ là một cán bộ thường nữa nha. Cán bộ thường đôi khi không có thông đâu, không có thông cái lý thuyết Cộng sản đâu, mà đây là một nhà trí thức Cộng sản đã từng dạy chủ nghĩa Cộng sản. Và bây giờ trước khi đi sâu vào câu chuyện, nghe câu chuyện mà chính tác giả thuật lại, thì các anh các chị ơi, em xin phân tích một tí. Chủ nghĩa Cộng sản với lại chế độ Cộng sản thì chúng ta đã nghe quen rồi đúng không? Chủ nghĩa Cộng sản đó, đó là lý thuyết về Cộng sản. Còn chế độ đó là cái chính sách cai trị bằng cái chủ nghĩa Cộng sản. Hai cái khác nhau. Nó cũng là một thôi, nhưng mà nó là khác nhau một cái lý thuyết, một cái thực hành. Trước hết là về thực hành rồi cái chế độ. Thì chúng ta thấy được là cái chế độ đó đó, thì đầu tiên đó, là nó xuất phát từ Nga Xô. Và những cái tên tuổi gắn liền với Cộng sản Liên Xô đó, đó là đầu tiên là Lenin, sau tới là Stalin. Lenin là ông tổ của Cộng sản Nga Xô, và đã về nước mùng 6 tháng 4 năm 1917. Và sau đó Stalin mới lên thay năm 1929. Và hai cái tay này đã giết rất là nhiều người, cả mấy triệu người. Rồi sau đó tới Mao Trạch Đông của Trung Quốc, bao nhiêu người chết vì nhân vật Mao Trạch Đông này. Campuchia là có tên tuổi đó là Pol Pot, mà đã giết 2 triệu người ở trong thập niên 70 đấy. Và chưa kể đến Fidel Castro ở Cuba. Việt Nam thì khối Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy là vẫn biết là không giết nhiều bằng Mao Trạch Đông, hay là bằng Stalin của Nga, hay là Pol Pot của Campuchia. Nhưng mà chúng ta thấy không, chính vì cái chủ nghĩa Cộng sản mà bao nhiêu người đã chết trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam cho tới 1975. Rồi 1975 cũng vì chủ nghĩa Cộng sản, cũng vì chế độ Cộng sản chiếm Việt Nam mà bao nhiêu người đã chạy trốn, đã chết trên biển, và bao nhiêu người tù cải tạo và cũng chết ở trong tù cải tạo rất là nhiều. Đấy, cũng là do nhân vật Hồ Chí Minh đã mang chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cái chế độ Cộng sản chúng ta thấy không, ở Âu Châu không còn nữa, sụp đổ từ năm 1989, ở Nga thì trở lại vào năm 1991. Bây giờ chỉ còn Tàu Cộng, rồi chỉ còn Việt Nam, ở Cuba, còn Bắc Hàn, đại khái như thế. Nhưng mà bây giờ chủ nghĩa Cộng sản cho tới bây giờ đó thì chúng ta thấy không còn nữa. Dù là không giải thể giống như ở Đông Âu hay là Nga, nhưng mà cũng đã biến thể rồi. Họ không giải thể thì đã biến thể. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không còn Cộng sản nữa, mà là còn Tư Bản Đỏ, không còn nữa. Và cái chế độ của họ theo cái chủ nghĩa Cộng sản, và họ được lòng dân rất là nhiều. Ở chỗ nào? Bởi vì họ bênh vực người nghèo và họ đấu tố người giàu. Do đó nên những cái người dân nghèo khoái lắm, dễ theo lắm, và dễ bị cám dỗ lắm. Kể cả những người tranh đấu cho người nghèo cũng theo họ luôn. Kể cả các vị linh mục, kể cả các vị giám mục mà chúng ta thấy lịch sử đã xảy ra rồi, cũng dễ theo họ. Bởi vì bất mãn với người giàu, bất công, do đó mà bênh vực người nghèo thì tự nhiên là ngả theo chế độ cộng sản. Và vì thế nên cái thập niên 1970 đó các anh các chị, ở Nam Mỹ này nè, có cái phong trào thần học giải phóng là cũng theo cộng sản đó, theo cái chiều hướng cộng sản, do đó nó bị giáo hội bác bỏ. Thời này đó, ở trong các nước tân tiến đó, thì cũng có một cái dáng vẻ thôi, chứ không phải hoàn toàn cộng sản, theo chế độ cộng sản, mà là theo cái chủ nghĩa xã hội. Đấy, chúng ta nghe rồi gì? Chủ nghĩa xã hội. Thì chủ nghĩa xã hội ở Tây Phương đó, mà điển hình nhất là ở Canada là một, thứ hai là ở Bắc Âu. Những cái nước ở Bắc Âu, năm cái nước ở Bắc Âu, Thụy Điển, Thụy Sĩ, vân vân, thì đó họ cũng theo chế độ là không phải cộng sản nhưng mà là xã hội. Xã hội ở đây đó nghĩa là con người ta vẫn còn quyền sở hữu và có được sử dụng tiền của giống như là của mình thôi, nhưng mà có nghĩa là tất cả dân chúng ở trong cái xã hội đó đều được hưởng cái quyền lợi giống như nhau. Đi nhà thương các thứ thì không có cần phải nộp tiền nộp bạc gì hết, bởi vì đã có đóng thuế vô đó hết rồi. Do đó nên được hưởng những cái phúc lợi như nhau vậy thôi. Đại khái như thế, đấy, chủ nghĩa xã hội ở các nước Tây Phương là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái chủ nghĩa của nó đó, từ ông tổ của nó là Karl Marx, người Đức. Và tại sao có chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta biết rồi, là do lúc bây giờ nó đang phát triển kinh tế và nhất là kỹ nghệ. Bởi thế nên có nhiều điền chủ lắm, có nhiều chủ nhân ông, kể cả các nhà máy giàu lắm, bóc lột những cái người lao động. Karl Marx thấy được cái tình trạng xã hội như vậy thì mới tìm cách để mà giải quyết ở cái chỗ là chủ trương cái chủ nghĩa cộng sản. Có nghĩa là vậy bây giờ bình đẳng hết mọi người, không có giàu nghèo gì cả, làm sao mà để cho mọi người bình đẳng lẫn nhau. Nhưng mà cái chủ nghĩa cộng sản tự nó sai lầm. Bởi vì sao? Nó đi ngược lại với những cái quyền lợi căn bản của con người, đó là quyền sở hữu. Em nghĩ là có thể là ông ta cũng là bị ảnh hưởng bởi Kitô giáo ngay từ đầu. Bởi vì ngay từ đầu giáo hội, chúng ta thấy không, giáo hội sơ khai đó là giáo hội gì? Người ta để tất cả mọi sự làm của chung, cũng là cũng nghĩa là cộng sản đấy. Mọi sự là của chung đó, nhưng mà đó là tự nguyện, chứ không có bắt buộc, chứ không có là bắt ai cũng phải vô giáo hội phải như vậy. Cái đấy là tự nguyện hết. Đấy, nó khác cộng sản chỗ đó. Cộng sản là không ai được có quyền gì hết, không ai được có quyền của riêng rồi phải đồng đều với nhau. Cái đấy là hoàn toàn sai lầm. Và vì thế nên mới nói là cộng sản dùng cái có nghĩa là phương tiện biện minh cứu cánh, có nghĩa là cái đường lối cộng sản đó, đó là phương tiện tranh đấu, là bạo động để mà cho xã hội được bình đẳng, khỏi phải có bất công nữa. Đấy là cái đấy là sai lầm hoàn toàn. Do đó xã hội chống ngãnh từ đầu. Thì em nói qua cái chế độ cộng sản như vậy, cái nhất là chủ nghĩa cộng sản như vậy, để chúng ta thấy được cái người mà trở lại mà chúng ta nghe chuyện đây này, là họ đã bị nhập nhiễm cái chủ nghĩa đó sâu nặng lắm rồi, làm sao mà trở lại được. Đó là một cái ơn Chúa. Và đây là câu chuyện chính em lấy cái đầu đề Đức tin ánh sáng mặc khải thần linh. Và câu chuyện này được chính Lương Sự thuật lại, đó là tiến sĩ Phan Như Ngọc ở Stuttgart, ở Đức Quốc. Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Bắc xã hội chủ nghĩa vô thần. Suốt 10 năm học trường phổ thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này là tự nhiên mà có, không có ông trời nào hết. Để chứng tỏ quan điểm đó là đúng, người vô thần nêu câu hỏi: nếu có ông trời vĩ đại đến mức sinh ra được cả vũ trụ, thì bố của ông trời là ai? Ông của ông trời là ai? Như thế, chuỗi lá trích hình thức này không bao giờ kết thúc. Ý thức vô thần cứ thấm vào tôi mỗi ngày càng sâu hơn. Rồi tôi vào học ngành vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi phải học triết học duy vật một cách có hệ thống. Trong đó, sợi chỉ đỏ xuyên suốt là quan điểm vật chất có trước. Vật chất đẻ ra ý thức, vật chất quyết định ý thức. Chỉ những gì con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện máy móc thì mới tồn tại hay hiện hữu mà thôi. Như thế, chủ nghĩa duy vật đương nhiên chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Bấy giờ tôi cảm thấy chủ nghĩa duy vật là đúng. Ai tin Thượng Đế tôi đều cho là duy tâm, là mê tín dị đoan. Sau khi ra trường, tôi làm nghề dạy học. Tôi phải vừa dạy vật lý, vừa thông qua môn học này để giáo dục tư tưởng duy vật cho sinh viên. Vì thực tâm tin ở sự đúng đắn của chủ nghĩa duy vật nên tôi giảng dạy rất say sưa, không có gì là gò bó cả. 13 năm dạy học là 13 năm góp phần tuyên truyền cho chủ nghĩa vô thần chống Chúa trong đội ngũ trí thức Việt Nam. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xót xa ân hận vô cùng. Nếu linh hồn của lớp đàn em tôi bị hư mất, thì chính tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi đã vô tình gây nên tội. Sau 1975, sau một kỳ thi rất căng thẳng giữa các cán bộ giảng dạy đại học, tôi đã đỗ và được đi làm nghiên cứu sinh ở Hung Gia Lợi. Có chút bằng cấp nước ngoài rồi, tôi không dạy học nữa, mà xin về làm ở Viện Vật Lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Mặc dầu không phải là đảng viên, nhưng do có chuyên môn tốt, nên tôi được cử làm trưởng phòng của Phòng Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, và có 6 phó tiến sĩ dưới quyền tôi. Chúng tôi đã từng ký kết và thực hiện hợp đồng với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, nghiên cứu về các hạt neutron phát xạ từ các phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ deuteri, đóng góp cho công trình sử dụng năng lượng nguyên tử và mục đích hòa bình, đặt cơ sở cho những nhà máy điện nguyên tử sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân mạnh gấp hàng ngàn lần nhà máy điện nguyên tử ngày nay. Tôi đã đi dự một số hội nghị khoa học quốc tế để báo cáo về các công trình nghiên cứu này. Chỗ làm việc của tôi thật lý tưởng. Đại đa số cán bộ là con ông cháu cha. Chỉ một vài người con dân thường như tôi được lọt lưới vào đây. Bây giờ, khi đã tin Chúa, tôi thấy kế hoạch của Ngài đào tạo tôi thật quá kỳ diệu. Không có bàn tay chăm sóc của Ngài, thì một thường dân như tôi sao có thể vớ bở như thế được. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Vì nhiều lý do, năm 1989, nhân một chuyến đi công tác nước ngoài, tôi đã xin tị nạn ở Đức. Một hôm, ở trại tị nạn Heerbrugge, tôi gặp nhà truyền giáo người Hà Lan, Hans Wongstorff. Ông đến trại để phát sách Cơ Đốc cho mọi người. Sau khi nói chuyện với ông một lát, tôi xin ông một cuốn Thánh Kinh bằng tiếng Anh, vì ông không có Kinh Thánh tiếng Việt, và một vài cuốn sách nhỏ khác. Tối hôm đó, tôi bắt đầu đọc thử các sách mới xin xem sao. Ngay từ dòng đầu của Kinh Thánh, tôi đã thấy là vô lý rồi. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, lương tri tôi bật lò xo lên. Đó là phản ứng tự nhiên của một người đã sống gần 50 năm với chủ nghĩa vô thần. Nhưng rồi tôi nhớ lại, chính Newton cũng cho rằng sở dĩ các thiên thể chuyển động nhịp nhàng được là nhờ các hích đầu tiên của Thượng Đế. Mà ngày trước tôi đã từng phân tích cho sinh viên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tự nhiên tôi nghĩ đến Newton, người khám phá ra định luật hấp dẫn vũ trụ, được coi là phát minh vĩ đại nhất của lịch sử văn minh nhân loại, lại có thể kém như thế ư? Và tôi tự trả lời, không thể được. Chắc là mình dốt thôi, không hiểu được ông ta. Có lẽ Thượng Đế có thật đấy. Rồi tôi đọc tiếp câu chuyện Thượng Đế sáng tạo vũ trụ trong 6 ngày. Tất cả như là một chuyện thần thoại dành cho trẻ con vậy. Khi đọc đến Tân Ước, tôi lại càng thấy nhiều điều không thể chấp nhận được. Có thể tin chăng một bà mẹ đồng trinh mà lại sinh con là cái gì? Một người mù mà được sáng, người cùi được sạch, người què được lành, người chết đã có mùi, được sống lại chỉ nhờ những cái lời phán mà thôi. ai có thể đi bộ trên nước được? Ra lệnh bắt bão tố vô chi phải dừng lại là làm sao? Những phép lạ đầy rẫy trong kinh thánh làm cho cái đầu quen suy nghĩ theo lá trích khoa học của tôi không sao hiểu nổi. Đúng lúc ấy, trong đầu tôi nảy lên một câu hỏi mà bây giờ tôi biết là chính Chúa đã đến và gỡ mối cho tôi. Câu hỏi đó là: sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các khoa học gia vĩ đại mà tôi từng ngưỡng mộ, tin kinh thánh vậy? Họ cuồng tín hay chính tôi ngu dốt đây? Từ những cuốn sách mỏng xin của Hank, tôi đã đọc thấy những câu bất hủ sau đây. Chẳng hạn như Charles Dickens viết: Kinh Thánh Tân Ước chính là cuốn sách tốt nhất đã từng hoặc sẽ được biết đến trên thế giới. Ngài Isaac Newton, nhà khoa học mà tôi đầy lòng khâm phục, đã kết luận: trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn trong bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó. Victor Hugo viết: nước Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm nên nước Anh. Albert Einstein, nhà vật lý học được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ này, đã phát biểu: khoa học không có tôn giáo là mù loà, tôn giáo thiếu khoa học là què quạt. Lúc bây giờ tôi chưa hiểu được nhiều, nhưng Chúa biết tôi là người học khoa học nên đã dùng tiếng nói của chính các khoa học gia thật lớn để mở mắt cho tôi. Tôi lại nhớ đến một câu chuyện về Newton. Sau khi ông khám phá ra định luật hấp dẫn vũ trụ kỳ diệu, nhiều người đã hỏi ông làm cách nào ông lại có thể tìm ra định luật vĩ đại này. Newton vừa cười vừa trả lời: đó là nhờ tôi đứng trên vai những người khổng lồ. Chúa đang như nhắc nhở tôi: hãy đứng trên vai những người khổng lồ này thì con sẽ nhận ra chân lý của ta. Quả nhiên, tôi đã bị Ngài bắt phục dễ dàng. Cái tư tưởng vô thần được nhồi sọ công phu trong bao nhiêu năm nay bị đánh bật ra khỏi đầu tôi. Xưa nay, tôi vẫn nghĩ đơn giản không có Thượng Đế, vì không có ai chứng minh được sự hiện hữu của Ngài. Nhưng bây giờ, tôi lại biết đặt câu hỏi mới: ai đã chứng minh được Thượng Đế không hiện hữu nào? Tất cả chỉ dựa vào cảm giác của con người mà thôi. Mà cảm giác thì không phải là một cách chứng minh khoa học. Người đứng ở trái đất nói rằng mặt trăng quay quanh trái đất, nhưng quan sát viên đứng ở mặt trăng sẽ bảo trái đất quay quanh mặt trăng. Ai đúng? Hơn nữa, có nhiều cái hiện hữu mà không thể nhận biết được bằng cảm giác, chẳng hạn như trí khôn con người. Không có và không thể có một cái máy nào đo được trí khôn hết. Vì vậy, có Thượng Đế hay không có Thượng Đế là vấn đề của đức tin, nằm ngoài phạm vi của khoa học, của cảm giác. Tính muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, tính di truyền kỳ diệu, hạt giống nào sinh cây trái đó, vẻ đẹp tuyệt vời của những nàng hoa, sự hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con người, sự hùng vĩ của bầu trời sao, tất cả những cái đó cộng với những ý kiến các vĩ nhân mà tôi hằng kính phục chính là sự chứng minh tuyệt vời và làm cho tôi tin rằng phải có đấng sáng tạo. Đó chính là Thượng Đế toàn năng, toàn tri, toàn trí và toàn tại. Dần dần tôi cũng tin Kinh Thánh là lời của Thượng Đế phán dạy cho loài người. Vì dù đã được viết bởi hơn 40 tác giả ở những địa điểm khác nhau, trải ra 1.500 năm, nhưng Kinh Thánh là một thể thống nhất, từ đầu đến cuối đều nói về kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế đối với nhân loại. Một trong những khái niệm khó nhất là khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi một thể. Cảm tạ Chúa đã đào tạo tôi thành một người nghiên cứu vật lý, nên điều này đối với tôi lại rất dễ chấp nhận khi so sánh với nước. Nước cũng có ba trạng thái là rắn, lỏng và hơi. Ba trạng thái vật chất ấy đều có cùng một bản chất là nước. Có thể nói ba là một. Một nhưng là ba. Điều thật khó hiểu đã trở thành quá rõ ràng, mặc dù đây chỉ là một sự so sánh rất khập khiễng, một sự minh họa rất đại khái mà thôi. Khi đã có những niềm tin cơ bản ấy, thì mọi thắc mắc về các phép lạ đều được giải đáp dễ dàng. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người như chúng ta, nhưng đồng thời Ngài lại là chính Thượng Đế, là đấng sáng tạo. Chính Chúa Giêsu đã tạo dựng nên vũ trụ này. Một phép lạ vĩ đại thì những phép lạ khác trong Tân Ước như đi bộ trên mặt nước, gọi người chết sống lại, đối với Ngài có là gì khó thực hiện đâu. Những lời dạy của Chúa Giêsu đã gây cho tôi nhiều xúc động, vì thấy tình thương của Ngài thật vô bờ, vô bến. Ngài cũng phán, ta là đường, đi là nguồn sống. Nếu không nhờ ta, không ai đến được với cha. Ngài không tìm đường đi tới hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, mà chính Ngài là con đường dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói tới một chân lý nào khác, vì chính Ngài là chân lý tuyệt duy nhất. Và cũng chính Ngài là nguồn sống, vì tổ phụ Adam của chúng ta đã nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành một loài sinh linh. Người Việt cũng tin có ông trời, ca dao Việt Nam có bài: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Con người tưởng rằng có thể trực tiếp đến với trời, đến với cha thiên thượng. Chúa Giêsu cho biết, tội lỗi đã tạo ra một hố ngăn cách giữa nhân loại với Thượng Đế, và bây giờ chính Ngài là chiếc cầu duy nhất bắc qua hố thẳm ấy. Ai không tin nhận Ngài thì không thể đến cùng Thượng Đế được. Lời dạy bao trùm nhiều ý nghĩa sâu sắc đã cảm động tôi rất nhiều. Được Đức Thánh Linh truyền cảm hứng, tôi đã phổ nhạc bài thánh ca Xin Cha sống mãi trong con. Tôi cũng lấy câu này để đọc trong ngày tôi được rửa tội. Cảm ơn Chúa thật nhiều.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy cái câu chuyện hay không? Chúng ta là người Công giáo đấy, là người Công giáo đấy, là người đạo gốc đấy. Nhưng mà nếu mà hỏi chúng ta về những cái mà giống như cái nhà trí thức cộng sản này mà chúng ta vừa nghe đó, chưa chắc chúng ta đã trả lời được như cái người này đâu. Rồi chẳng hạn như là người Phật giáo, trở lại là cái ông bác sĩ mà hôm nọ chúng ta vừa nghe đó, một khám phá mới đó, câu chuyện một khám phá mới đó, cũng vậy. Chúng ta không thể nào phân tách được đạo chúng ta khác với đạo Phật như thế nào. Ông ta phân tách rất là rõ ràng, bởi vì ông ta từ bên đó sang bên này, ông ta so sánh được cả hai thế giới. Chúa làm việc đấy các anh chị ạ. Và cái con người cộng sản hôm nay chúng ta nghe mà trở lại, không phải là đảng viên cộng sản, nhưng là một tay trí thức đã từng dạy học, đã từng nghiên cứu, đã thấm nhuần khoa học, bị nhồi sọ, không tin có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và khi đọc thấy Thánh Kinh là bật dội ra và cho là cái đồ mà giống như trẻ con vậy. Bởi vì hắn là trí thức mà, và hắn thiên về khoa học. Khoa học là vấn đề về vật chất, và cộng sản là vấn đề vô thần, có nghĩa là bị nhồi sọ về vô thần duy vật rồi. Nhưng mà Chúa lại dùng gậy ông đập lưng ông. Nó hay vậy. Ở chỗ nào? Chính khoa học giúp cho anh ta trở lại, bởi vì anh ta phục những nhà khoa học, những đại khoa học gia. Và bây giờ chính những đại khoa học gia đó đã chứng minh có Thiên Chúa, đã công nhận Thánh Kinh, thì anh ta nói là vậy thì một là họ dốt hay là mình dốt, chứ không thể nào mà có cả hai đều dốt hết. Tất nhiên mình phục họ, tất nhiên họ là đúng rồi, mình là dốt, mình chưa biết thôi. Bởi thế nên khi anh ta đọc Thánh Kinh, anh ta bắt đầu thấm, anh ta bắt đầu nhận ra chân lý. Một trong cái hay nhất của anh ta đó là mầu nhiệm ba ngôi. cũng nhờ cái kiến thức khoa học của anh ta mà anh ta đã hiểu được mầu nhiệm ba ngôi dễ hơn là mình nữa. Bởi vì một Chúa có ba ngôi, mà ba ngôi là một Chúa thì cũng giống như nước vậy, mà nó có ba thể: thể đặc, thể lỏng và thể hơi. Ba cái thể này đó, nó đều có một bản chất, đó là nước. Và từ cái đó đó, anh ta mới suy ra thêm là Chúa Giêsu Kitô cũng vậy. Chúa Giêsu Kitô cũng là Thiên Chúa, mà đã là Thiên Chúa đó thì cái gì cũng làm được. Bởi thế nên tất cả những phép lạ mà anh ta thắc mắc hồi xưa đó về Tân Ước đó, mà anh ta cho là mê tín dị đoan đó, đó là Chúa đi trên nước rồi làm cho kẻ chết sống lại rồi vân vân, thì bây giờ anh ta tin hết. Bởi vì đã là Thiên Chúa, đã làm có quyền làm được mọi sự dựng nên trời đất, thì tất nhiên là mấy cái đó là lặt vặt thôi. Hay. Chúng ta thấy không, Chúa làm việc đấy, Chúa làm việc các anh ấy, chị ơi. Hãy cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện, Chúa sẽ làm rất là nhiều việc kỳ diệu nơi nhiều tâm hồn mà chúng ta không biết được, cho tới khi chúng ta về trời và chúng ta thấy là một đoàn người ở đâu á, các thánh ở đâu ra đón mình ta, thì ra họ đã về trời trước chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho họ hàng ngày như thế này. Vào giờ trưa, giờ chiều họ đã được rỗi và về trời trước, và họ căn nhìn thấy ở trong Chúa cái giờ linh hồn của cái người này cầu nguyện cho mình đây, và mình ra đón họ tí, thế là sung sướng nha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã lắng nghe. Xin Chúa tiếp tục ở với chúng con để chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con nghe những câu chuyện như thế này để cảm thấy là hứng khởi hơn trong vấn đề cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn, và cũng chính là phần rỗi của chúng con nữa. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý.
Tình ôi cao quý.
Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.